This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Như Tuyền gửi lời chào trân trọng buổi sáng đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý vị cùng đến với Tiến Dũng trong chương trình Kinh tế Thị trường từ phòng VOM. Như Tuyền gửi lời chào buổi sáng đến Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Như Tuyền.
Một ngày buổi sáng trời Dallas rất là lạnh, lạnh nhất trong những ngày trong tuần vừa qua. Hôm nay thì Tiến Dũng ở tại nhà để mà làm việc ở trên air. Cảm giác là sung sướng, hạnh phúc được ở nhà hay là ngược lại?
Như Tuyền, hình như là Như Tuyền cũng trong phòng làm việc luôn nên cảm giác của mình lúc nào cũng ấm áp hết. Trời lạnh lẽo thì không muốn ra đường phải không? Nhưng mà nằm trong chăn ngủ thì thật ra là từ bắt đầu vào những mùa lạnh lạnh á, không biết quý vị có đồng tình với Tiến Dũng không, là cái giấc ngủ quý vị nó kéo dài và nó thoải mái hơn là khi cái mùa hè nóng nực phải không Như Tuyền?
Đúng như vậy. Và Như Tuyền cũng hy vọng là quý thính giả nào trên đường đi làm thì đang bật radio lên để nghe Tiến Dũng nói. Còn quý vị nào mà còn nướng ở trong chăn thì quý vị chùm mền, nghe những bản tin hấp dẫn của Tiến Dũng. Mời Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Như Tuyền rất là nhiều. Quý vị, buổi sáng ngày hôm nay phải nói chuyện chứng khoán rất là thê thảm. Nhiều con số màu đỏ, Dow Jones thì giảm 78 điểm, hiện tại là 23.484 điểm. Nasdaq thì giảm 43 điểm, hiện tại là 6.746 điểm. SP500 giảm 11 điểm, hiện tại là 2.582 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.34%, dầu thô thì tăng 40 xu, một thùng dầu thô là 57 đồng 25 xu, một euro đã được 1 đồng 16 xu, vàng thì không lên cũng không xuống, con số hiện tại là 1.283 đồng 60 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.70%, vừa rồi cao nhất là 3.76%, lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.05%, vừa rồi cao nhất là 3.06%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.510.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.590.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Mối tin đầu tiên thì có liên quan đến sự mỗi thứ năm là thất nghiệp. Cái con số thất nghiệp trên toàn quốc một lần nữa, số người mà xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên 10.000 và hiện tại bây giờ là 239.000, nhưng mà Bộ Lao động cũng đưa ra đề con số cũng thấp nhất trong kể 44 năm qua, kính thưa quý vị. Đây là trong thời gian 44 năm qua, đề con số vẫn còn rất là thấp. Thì cũng nhớ cái con số mà Hoa Kỳ nằm trong cái mức mà lành mạnh đó, healthy đó, là 300.000. Con số người xin trợ cấp thất nghiệp là 300.000. Nhưng mà con số này chỉ có 239.000 thôi, là con dưới hơn. Tức là nó còn tốt hơn gấp nhiều lần cái con số gọi là healthy. Tức là số mà tốt đẹp. Và một bản tin kế tiếp là bản tin khá thú vị trong cái chuyến đi châu Á của Tổng thống Donald Trump. Phải nói là Trung Quốc trải một thảm đỏ gọi là lát vàng, thưa quý vị. Khi mà chuyến đi này đó, nếu mà Tổng thống Donald Trump quay đầu trở lại Hoa Kỳ đó, thì có thể mang theo ít nhất nha, at least là 250 tỷ riêng về Trung Quốc để hợp đồng, số tiền hợp đồng. Riêng về cái hãng Boeing không thôi đó, là ký hợp đồng bán cho Trung Quốc 300 chiếc bay trị giá 37 tỷ. Rồi GE, tức là General Electric đó, là ký đến 3 tỷ rưỡi. Rồi ngay cả Qualcomm cũng ký 12 tỷ. Rồi US Energy cũng ký thêm cả 100 tỷ. Vân 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 vân, nhiều lắm quý vị, rất là nhiều tiền. Và chúng ta thấy rằng đây là những con số hợp đồng mà khi ông Donald Trump đã qua Trung Quốc thăm viếng chuyến kỳ này đã ký rất nhiều hợp đồng. Mà chúng ta biết rằng Tổng thống Donald Trump thì nếu mà nói về có cảm tình với cái quốc gia Trung Quốc đó, hay là với cái quốc gia cộng sản này đó, thật sự ra thì ví dụ tính trên đầu ngón tay không biết được bao nhiêu điểm nữa. Nhưng mà kỳ này qua thì họ cũng biết rằng phải vuốt râu hồng hai con hổ gặp nhau, thưa quý vị, một con hổ giấy và con hổ thiệt, thì phải nói rằng họ đã đưa ra những hợp đồng rất là béo bở để hầu cho đàn anh cũng gọi là nguôi ngoai, sau này sẽ mở cửa nhiều hơn nữa, hoặc là cái chương trình Biển Đông chăng, chúng ta không biết, đó là chuyện chính trị. Nhưng mà rõ ràng thì họ đã cho những hợp đồng rất là béo bở với Hoa Kỳ và Tổng thống Donald Trump. Và một bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến công ăn việc làm. Quý vị cũng nghĩ rằng thấy rằng công ăn việc làm đã xuống cái mức thấp, chỉ có 4.1% hiện tại về số người xin trợ cấp thất nghiệp chỉ có 239.000, một con số tuyệt vời các quý vị. Nhưng mà thật sự ra nhìn lại đó thì cái người mà làm việc part time nó quá đông. khi mà chúng ta có một việc làm part time đó, tức là bán thời gian đó, là chúng ta không nằm trong cái dạng unemployment, tức là không thất nghiệp. Chẳng hạn như chúng ta có 10 người, 2 người làm full time, tức là trọn thời gian, 6 người làm part time, tức là bán thời gian, là chúng ta thấy 2 người thất nghiệp thôi. Chứ ta không có nhìn là 2 người thất nghiệp, 6 người bán thời gian, hoặc là 2 người có việc làm full time. Tức là cái nhìn của Bộ Lao động nó khác hoàn toàn. Chúng ta đi làm, tức là chúng ta nằm trong cái diện người đi làm. Vậy thì hiện tại bây giờ có khoảng 49% người dân Hoa Kỳ là nằm trong cái dạng gọi là họ, cái tiền lương của họ đó, nó phải đeo đuổi, nó phải dí theo cái cost of living. Chẳng hạn như bây giờ quý vị làm lương tăng chỉ có 4%, nhưng mà cái cost of living nó lên đến 0.9%, thì chúng ta vẫn lỗ là 0.5%. À, cái số này làm cho người ta càng ngày càng thiếu hụt. Và người ta cũng nói rằng theo cái thống kê của Cục Thống kê Dân số đó, là cái người dân Hoa Kỳ nằm trong cái dạng nghèo khổ cũng là khá đông, cái thưa quý vị. Và những người làm part-time thì giờ đó họ nằm trong cái trường hợp rất là lo sợ. Họ đó là gọi là little cursing against the income shock. Vì khi mà họ làm việc mà bán thời gian như vậy đó, it's not mean là họ trả tất cả cái bill. Đi làm is mean part-time, nghe chữ đi làm là không phải là họ có đủ tiền để trả trang trí tất cả, vì không biết đi làm full time hay là part time. Và những người làm part time đó, họ nói rằng nếu mà trường hợp như họ không có healthcare, họ không có bảo hiểm sức khỏe, rồi họ cũng chẳng có retirement saving, một khi mà họ mất việc làm rồi đó, là cái sự khó khăn của họ nó sẽ tăng lên gấp đôi, cái thưa vị. Và những người này hiện tại bây giờ họ cũng rất là lo sợ. Nhưng mà cái bị kéo cẳng ngỗng ở đây đó là công ăn việc làm ở Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đến, tính từ tháng 8 đến nay đó, là cái con số thống kê đưa ra của Bộ Lao động đó, là có khoảng 6.200.000 công ăn việc làm đang open, record level, đang open, tức là vẫn chờ người làm full time. Mà cái lý do, ví dụ cũng biết, đã nói vậy rồi, chẳng hạn như những công việc này đó, nó nằm trong cái lĩnh vực, chẳng hạn như là school, hospital, education service, v.v. Những người này là những người phải có tiềm năng, hoặc là những người làm về construction, hay những người làm về than, mỏ, v.v. Nhiều lắm, thưa quý vị. Nhưng mà cái job open này đó, nó require là phải có tay nghề. Và những người mà hiện tại giờ làm part time, chẳng hạn như làm McDonald's, Burger King, hay là làm Kmart, Walmart, v.v. thì làm gì có tay nghề. Vì thế cái việc làm mở cửa vẫn là mở cửa, nhưng mà người làm thì lại không có vì thiếu tay nghề. Và họ nói rằng cái số người như vậy đó thì phải nói rằng phải chờ, và cuối cùng họ, cái số mà nghèo khổ lại tăng lên. Và họ đưa ra con số mà chúng ta ví dụ cũng gửi đến quý vị đây. Nếu mà quý vị nằm trong cái con số này đó, là quý vị nằm trong cái trường hợp bị khó khăn. Theo như con số, ví dụ để mở lại, bây giờ cái nếu mà quý vị nằm trong số này là quý vị khó khăn nha. Một người mà income một năm đó là 11.770 đồng là nằm trong cái dạng khó khăn, mà gọi là poverty, tức là làm nghèo khổ. Và chúng ta cứ cộng thêm 4.160 đồng, ví dụ như 11 người là 11.770 đồng, 2 người là 15.930 đồng và 3 người là 20.090 đồng. Quý vị cứ nhớ cộng thêm 4.160 đồng cho người thứ hai. Người đầu tiên cơ bản đi là 11.770 đồng. Nhưng mà người thứ hai cộng vô là chúng ta cộng thêm 4.160 đồng là 15.930 đồng. Là chúng ta nằm trong cái level gọi là nghèo khổ. Quý vị nào mà nằm trong cái số này chúng ta cũng cẩn thận. Và họ cũng nói thêm, nếu quý vị bước qua ngưỡng cửa 30 tuổi đó, mà trong tài sản, tài khoản quý vị đó không có đủ để cover từ 3 đến 6 tháng là quý vị nằm trong dạng thất bại. Bây giờ chúng ta xét lại nha, quý vị nào mà 30 tuổi rồi nha. Ví dụ chúng ta xài tiền chợ, tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền nhà, tiền mướn, everything. Mỗi tháng là 2.000 đồng. Thí dụ như vậy, mà chúng ta trong nhà băng có khoảng 6.000 là chúng ta nằm trong cái safety zone, tức là nằm trong cái mức an toàn. Hoặc là 12.000 là quá an toàn. Nhưng mà chúng ta có khoảng chừng 5.000 thôi là chúng ta đang trường hợp bị gặp khó khăn rồi đó. Nếu mà không có đồng nào đó là thất bại, thê thảm. Rõ ràng quý vị nhớ nha, 30 tuổi mà không có được từ 3 đến 6 tháng tiền reserve trong cái account của mình đó, tức là tiền để dành khi mà phòng thân đó, là quý vị nằm trong cái dạng gọi là thất bại rồi, quý vị. Quý vị nên coi lại coi, quý vị nếu mà không có thì chúng ta bắt đầu để dành từ ngày hôm nay. Và bản tin kế tiếp nữa thì cứ liên quan đến hãng Salesforce. Quý vị biết rằng hãng Salesforce ngày hôm qua họ cũng đã ký một cái hợp đồng để sản xuất cùng, bắt tay với Trung Quốc sản xuất cái xe điện tên là Yotai. Chúng ta biết rằng cái xe này đó chạy hoàn toàn bằng điện, mà chúng ta biết rằng nếu mà làm về pin á, pin battery đó là China number one, như biết là China number one hiện tại bây giờ cái số lượng mà họ xuất khẩu trên toàn thế giới đó, everything battery made in China number one. Vì thế Ford sẽ lấy công nghệ của mình và hợp tác với lại cái bình điện của Trung Quốc và làm một chiếc xe mà cái hãng này tên là Yotai, thưa Việt. Và từ đây cho đến năm 2030 thì Trung Quốc muốn rằng 40% cái lượng xe chạy trên đường của quốc gia này là bằng điện. Và hiện tại bây giờ có khoảng 700.000 chiếc xe điện được bán cho Trung Quốc hồi năm ngoái, kính thưa quý vị. Đó là thay đó là cái số lượng của họ xài xe về xe điện rất là đông. Và chúng ta biết rằng xe điện, xe hơi điện, xe đạp điện, xe mô tô điện có hết. Và theo như Ford, họ cũng nói rằng họ cũng sẽ bắt đầu sản xuất những xe điện này đó khoảng 70% từ đây đến năm 2025 để đủ cho cái dân số Trung Quốc xài cho đến 2030. Và tôi biết rằng cái khoảng mấy năm tới đây thôi đó là Trung Quốc ban luôn những cái hãng mà làm xe chạy bằng dầu, bằng xăng. Tức là họ muốn rằng quốc gia này sẽ chạy bằng xe điện only để giúp cho cái sự ô nhiễm của quốc gia này nó cũng tạm lắng xuống, quý vị. Và quý vị, Tiến Dũng cũng khuyên một cái lời khuyên. Đi xe đạp điện Trung Quốc, ok. Chạy nửa đường hết pin, dắt vô lề không sao. Đi xe mô tô điện Trung Quốc, ok. Hết pin thì sạc pin hoặc là dắt vô lề không sao. Xe hơi cũng vậy. Lỡ mà có hết pin thì chúng ta cũng tắp vô cái chỗ cây xăng nào đó sạc pin cũng không sao. Nhưng mà đừng bao giờ đi máy bay điện của Trung Quốc, thưa quý vị. Nó mà hết pin nửa chừng thì chỉ có chết chắc chứ không bao giờ mà tắp chỗ nào được. Vì thế sắp sửa đây đó, chúng ta biết là xe Uber cũng sẽ ra cái máy bay điện mà hy vọng rằng cái bình ắc quy của nó không phải made in China. Và bài tin kế tiếp thì liên quan đến vacation. Are you taking enough vacation? Quý vị có lấy ngày nghỉ phép đủ không? Thật sự theo như cái Fair Labor Standards Act thì họ nói rằng người dân Mỹ không có lấy đủ vacation, ngay cả người chủ cũng có offer là vacation, sick days hay là holiday cũng không có đủ, thưa quý vị. Vì họ nói rằng lúc trước đây cái rule, cái luật đó là vacation đó, là chúng ta đến ngày nghỉ là chúng ta lấy đi du lịch, đi Florida, đi Hawaii vân vân. Nhưng mà bây giờ đó là họ nói rằng nó không theo cái, nó theo một cái rule đúng hơn, tức là người nhân viên đó thường thường muốn nghỉ phải nhìn mặt người chủ, hay là hàng hóa nhiều quá rồi muốn xin nghỉ cũng khó, khi chúng ta dễ dàng bị lay off lắm, quý vị. Cái điều này đã làm cho người dân Hoa Kỳ càng ngày càng ít dám lấy vacation hơn. Theo con số thống kê của Bộ Lao động cũng như là cái Cục Thống kê Dân số đó, thì năm 2016 đó, thời điểm đó chỉ có 3/4 người dân Mỹ, là khoảng 73%, là lấy cái vacation thôi. Còn số còn lại là không có, và đa số những người lấy vacation đó là nằm trong cái dạng là white collar. Còn những người mà làm trong cái service industry đó, làm trong hãng xưởng, nhà máy đó, thì là gọi là blue collar, thì thật sự hình như không có lấy luôn, cái thứ việc rất là sợ lấy những vacation như vậy. Có thể là họ không có đủ tiền, không có đủ điều kiện để mà đi vacation chăng? Thì họ không lấy, họ sẽ get paid. Get paid, thí dụ một tuần lễ họ không lấy vacation thì họ sẽ get paid. Và một con số đưa rõ ràng đó là ở bên châu Âu đó nha, quốc gia, tất cả những cái country bên châu Âu đó, chính phủ bắt là người chủ phải cho 20 ngày pay vacation. Vì thế mới thấy là những người châu Âu đi du lịch trên thế giới nhiều lắm, tức là họ được đến 20 ngày nghỉ lần cái thứ vị. Trong khi đó thì Canada và Nhật thì 10 ngày. Và người Mỹ thì biết là chúng ta đi vào từ 3 đến 6 tháng đầu tiên thì chúng ta không được lấy vacation đâu. Chúng ta chỉ được một vài ngày nghỉ thôi. Vậy nghỉ hay bệnh thôi chứ vacation là không có. Benefit apply after 3 or 6 months. Và cái bank rate họ đưa ra đó, người Mỹ càng ngày càng ít lấy vacation và họ cứ để dành như vậy. Và chúng ta biết rằng khi mà người ta hỏi là vacation đó, thì chúng ta có nên lấy không? Why you have to take vacation? Chứ thì cũng nói về vấn đề đó. Và riêng về người Mỹ đó nha, những người mà làm về đầu tiên, năm đầu tiên mà professional job là có 16 ngày vacation, tức là 2 weeks, là những ngày nghỉ khác. Trong khi đó thì minimum required by law nha, ở những quốc gia giàu mà đồng hạng với Hoa Kỳ đó, là đến 19 ngày nghỉ lần. Tức là Hoa Kỳ vẫn còn trả ngày nghỉ quá ít, cái thưa vị. Và người nói là tại sao phải lấy vacation? Thứ nhất là chúng ta lấy vacation vì cơ thể quý vị cần break, cần nghỉ ngơi. Cái thứ hai là chúng ta nghỉ phép đi chơi nhiều thì chúng ta về làm việc nó hiệu quả hơn. Còn nếu ta mà càng làm thì nó càng đi vào cái ngõ cụt. Và cái thứ ba đó là cái cũng hay đây, tức là chúng ta đi nghỉ phép càng nghỉ nhiều thì đời chúng ta càng hạnh phúc. Tức là the more you take vacation, the more you happier. Và chúng ta nhớ một điều, Dũng cũng khuyến khích quý vị đó, khi quý vị nào muốn đòi lên lương đó hay là muốn ask for a rate thì chúng ta nhớ khi đợi ông boss quý vị đi vacation về hãy hỏi nha, vì ông đi vacation thì ông vui hơn. Còn ngoài ra những ngày khác thất bại hết quý vị. Trở lại như Tiên.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Như vậy thì hôm nay qua bản tin nhắc nhở của Tiến Dũng thì quý vị nào mà làm việc nhiều quá thì mình cũng có một chút cân nhắc trở lại về cái việc nghỉ ngơi của mình. Thì như Tiên nghĩ rằng là chỉ nói riêng cái tuần thôi Dũng ha, một tuần làm việc thôi, thì người Mỹ á, đi làm mà mình có đến 2 ngày thứ bảy và chủ nhật để mà được nghỉ ngơi, một ngày làm công việc nhà rồi một ngày được thảnh thơi nghỉ ngơi, thì mình mới có năng lượng trở lại để mình quay trở lại cho một cái ngày thứ hai đầu tuần mới. Nhưng mà trong cộng đồng Việt mình đó thì có nhiều, rất là nhiều quý bà con làm những công việc mà self employee, thì đôi lúc mình làm việc nhiều quá, có một ngày nghỉ thôi mà mình một ngày nghỉ mà ở nhà cũng làm tất bật đủ thứ việc hết trơn, thì mình nghĩ lại thì cũng là quá là thiệt thòi cho cuộc đời của mình, phải không? Thôi thì nên suy nghĩ lại cái vấn đề này chút Dũng ha. Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều. Chúc Tiến Dũng có một ngày còn lại thật là nhiều niềm vui nha.
Dạ vâng, cảm ơn Như Tuyền rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và Dũng không quên chúc quý vị ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.